Chương 11. 7 lý do cho thấy bạn là người chinh phục linh hồn. Đức Chúa Giêsu phán với họ: "Hãy theo ta, ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người." Mác chương 1 câu 17. Khi bạn đã được cứu, điều gì Đức Chúa Trời thực sự muốn cho đời sống của bạn trở thành một người theo Chúa Giêsu Christ thực sự có nghĩa là gì? Câu trả lời đơn giản là Chúa Giêsu muốn làm cho chúng ta trở nên tay đánh lưới người, người chinh phục được linh hồn. Cơ đốc giáo đúng với Kinh Thánh là Đấng Christ ngày hôm nay sống ở trong và qua những con người bình thường như bạn và tôi, nhà truyền giáo nổi tiếng T.L. Osborne nhận xét. Đây là một tuyên bố tuyệt vời. Hãy suy ngẫm nó một lát. Chúa Giêsu Christ là Đấng sống trong ngày hôm nay, trong bạn, và chức vụ của Ngài được thực thi qua bạn. Chúa thi hành chức vụ ngày hôm nay qua bạn và tôi. Chúng ta là đôi tay, đôi chân, đôi mắt và môi miệng của Ngài. Chúng ta là những người thi hành chức vụ cho Chúa, để qua chúng ta Ngài vươn đến với thế giới đang hư mất này. Điều Đấng Christ mong muốn nhất ở bạn sau khi bạn được cứu là khiến bạn trở nên người chinh phục linh hồn. Đừng bao giờ quên rằng bạn đã được kêu gọi, bạn được lựa chọn, bạn là người rất quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Bạn được định để làm những việc thậm chí lớn hơn những việc Chúa Jesus Christ đã làm. Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn để làm những việc gì? Đó là rao giảng phúc âm đến tận cùng trái đất, trở thành chứng nhân của Đấng Christ cho nhân loại, làm chứng nhân cho ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Công vụ chương 1 câu 8. Có 7 nguyên nhân cơ bản tại sao điều này đúng với mọi cơ đốc nhân. 1. Chúa Giêsu là một người chinh phục linh hồn. Vì Chúa Giêsu Christ đến để tìm và cứu kẻ bị hư mất, Luca chương 19 câu 10. Điều đầu tiên và quan trọng nhất đối với một cơ đốc nhân là trở thành người chinh phục linh hồn, một tay đánh lưới người. Chúng ta là những người chinh phục linh hồn bởi vì Chúa Giêsu đã từng như vậy. Chúa Giêsu là người chiến thắng chứ không phải kẻ thua cuộc, và cách mà Ngài trở thành người chiến thắng là đánh bại kẻ thù bằng cách chinh phục những linh hồn, giải thoát họ ra khỏi sự trói buộc và đem họ vào nước Đức Chúa Trời. Đây là lời chắc chắn và hoàn toàn đáng tiếp nhận. Đấng Christ Jesus đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Timôthê nhất chương 1 câu 15. Có vẻ Chúa Jesus chỉ cứu những người tốt hoặc những người được gọi là thánh khiết và công bình. Trong thực tế, không có một người nào là thánh khiết hay công bình trong mắt của Đức Chúa Trời, trừ khi họ nhận được sự công bình từ Đấng Christ. Không, Chúa Giêsu đến để cứu những tội nhân, ngay cả những tội nhân tồi tệ nhất, để ban cho họ sự sống đời đời. Sự thật là chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, và tất cả chúng ta cần sự cứu rỗi. Chúa Giêsu tập trung cuộc đời và chức vụ của Ngài vào những tội nhân chứ không phải là những người công bình. Chúa Giêsu là người chinh phục linh hồn và Ngài muốn cứu tất cả những tội nhân. Vì ta đến không phải để gọi những người công chính, nhưng gọi kẻ có tội. Matthew chương 9 câu 13. Chúa Giêsu đã cứu kẻ thâu thuế tội lỗi là Matthew. Chúa Giêsu đã cứu người bại liệt được đưa đến với Ngài qua mái nhà. Chúa Giêsu đã cứu người đàn ông bị một đội quân quỷ nhập vào. Chúa Giêsu giải phóng và truyền cho ma quỷ nhập vào bầy heo. Ngài phục hồi người đàn ông đó với đầy giấy sức mạnh và sự khôn ngoan từ nơi Ngài. Chúa Giêsu cứu người đàn bà ngoại tình đã phạm tội với nhiều người đàn ông. Chúa Giêsu không lên án cô ta giống như những người Pharisee, thay vào đó, Ngài đã tha thứ mọi tội của cô ta. Chúa Giêsu đã cứu những người đàn bà Samari bên giếng nước, cô đã ngoại tình với 5 người đàn ông. Sự tha thứ và quyền năng cứu rỗi tuôn chảy qua đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu. Bất cứ nơi nào Chúa Giêsu đến, tiếp xúc với người bị tội lỗi trói buộc, Ngài luôn đem đến sự tha thứ. Chúa Giêsu cứu chú lùn Sa-chê, người luôn lừa lọc mọi người. Sa-chê nhận được sự cứu rỗi và kết quả của sự ăn năn của ông là sự thay đổi tấm lòng của ông. Điều đó thực sự chứng minh bằng việc ông đã sẵn sàng trả lại tất cả mọi thứ ông đã lấy của mọi người. Lúc Chúa Giêsu gần chết, Ngài thậm chí còn cứu tên cướp trên thập tự giá. Toàn bộ chức vụ của Ngài được dành riêng cho việc chinh phục linh hồn. Trước kia, bạn bị hư mất, nhưng một phép lạ vĩ đại nhất đã xảy đến cho bạn. Chúa Giêsu đã cứu bạn. Khi Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của bạn, Ngài tha thứ tất cả tội lỗi của bạn. Ngài tẩy sạch bạn, Ngài ban cho bạn sự sống đời đời, sự bình an ở trong Đức Chúa Trời. 2. Mùa gặt thật trúng. Khi thấy những đoàn người đông đảo, Ngài cảm thương vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có người chăn. Ngài phán với các môn đồ rằng: mùa gặt thì thật chúng, nhưng thợ gặt thì ít. Matthew chương 9 câu 36 đến 37. Lý do thứ hai chúng ta được kêu gọi để trở thành những người chinh phục linh hồn là bởi vì mùa thu hoạch thì thật chúng. Hiện nay có khoảng 7 tỷ người đang sống trong thế giới của chúng ta. Theo một vài số liệu thống kê, có trên dưới 2 tỷ người là những người tin vào Chúa Jesus Christ. Nếu số liệu thống kê đó là đúng thì có nghĩa là có đến 5 tỷ người vẫn đang bị hư mất và cần nhận được sự cứu rỗi. Một thực tế mà chúng ta có thể thấy được ở đây là có đến 5 tỷ người đang bị hư mất và chưa được nhận ơn cứu rỗi. Quả thật có một vụ thu hoạch thật lớn vì Đấng Christ đã động lòng thương xót khi Ngài nhìn thấy đoàn sân đông, và bởi vì chúng ta giống như Đấng Christ nên chúng ta cũng phải động lòng thương xót đối với những con người đang bị hư mất. Theo dự án Josue, trong khoảng 7 tỷ người đang sống hiện nay có đến 2,8 tỷ người chưa bao giờ được nghe về phúc âm. Trong thế giới của chúng ta có khoảng 16.000 nhóm dân khác nhau, trong số này khoảng 6.900 nhóm được tính là chưa hoặc rất ít được vươn tới. Trong số 6.900 nhóm dân này, không có hội thánh nào đủ mạnh để mang phúc âm đến với những nhóm dân của họ. Rõ ràng đây là một vụ thu hoạch lớn và tuyệt vời để chúng ta vươn tới và gặt hái về cho vinh quang của thiên đàng. Mùa gặt linh hồn thì thật chúng, và có những cơ hội lớn để chinh phục linh hồn mà chúng ta không cần phải chiến đấu vất vả. Và bởi vì vụ thu hoạch thì thật chúng, tất cả chúng ta cần phải góp phần vào việc gặt hái. 3. Thợ gặt thì rất ít. Ngài phán với các môn đồ rằng mùa gặt thì thật chúng, nhưng thợ gặt thì ít. Matthew chương 9 câu 37. Lý do thứ ba chúng ta trở thành người chinh phục linh hồn là bởi vì có quá ít thợ gặt. Khi bắt đầu chức vụ chỉ một mình Đức Chúa Jesus thực hiện công việc truyền giáo, sau đó Ngài đã kêu gọi 12 môn đồ để giúp đỡ Ngài, và sau đó là 72 người khác. Trước khi rời khỏi thế gian, Ngài đã tuyển chọn những người theo Ngài và công tác đánh lấy người. Bởi vì những người thực sự dấn thân cho công tác chinh phục những linh hồn rất ít nên Chúa Jesus cần thêm thợ gặt. Trong khi 90% các giáo sĩ trên thế giới giao giảng phúc âm cho các cơ đốc nhân, 10% các giáo sĩ, các nhà truyền giáo còn lại cố gắng để đáp ứng nhu cầu thuộc linh cho 5 tỷ người đang bị hư mất và chưa được vươn tới trên hành tinh này. Điều này thực sự chưa hợp lý, và tôi nghe tiếng Chúa phán: ta sẽ sai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa xạ, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ê-sai chương 6 câu 8. Bạn có thể nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời để có nhiều thợ gặt hơn nữa trong ngày hôm nay hay không? Đức Chúa Trời ở trên trời đang kêu gọi: ta sẽ sai đi. Bạn có nghe được tiếng Chúa đang kêu gọi bạn hay không? Mùa gặt cần bạn. Mùa gặt sẽ bị hư mất mãi mãi nếu bạn không đi xa và làm công việc của bạn. Cuộc đua của bạn là rất quan trọng, bởi vì nếu bạn không chạy, không ai khác có thể chạy thế cho bạn. Chỉ một mình bạn mới có thể hoàn thành cuộc đua của mình. 4. Đại mạng lệnh. Trong lời chỉ dạy cuối cùng, Chúa Jesus ra lệnh và ủy quyền cho những người theo Ngài trước khi Ngài trở về cùng Chúa Cha là: hãy đi khắp thế giới truyền giảng phúc âm cho mọi người. Matthew 16 câu 15. Lý do thứ tư chúng ta trở thành người chinh phục linh hồn là bởi vì đó là đại mạng lệnh của Đấng Christ. Mạng lệnh này là dành cho tất cả những kẻ tin. Đó là những lời cuối cùng Chúa Jesus đã nói. Đây là nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta: tiếp tục công tác cứu rỗi linh hồn giống như Chúa Jesus. Đại mạng lệnh không phải là một ý kiến hay một lời đề xuất mà có lẽ chúng ta nên xem xét nếu chúng ta thực sự muốn trở nên thuộc linh. Đại mạng lệnh là mệnh lệnh từ thiên đàng và là nhiệm vụ của chúng ta. Đấng Christ trao cho chúng ta cơ hội cao quý này để tham gia cùng với Ngài trong công cuộc tìm kiếm những linh hồn bị hư mất. Ngài đã kêu gọi ủy quyền và trang bị cho chúng ta. Vì thế, chúng ta không thể thất bại. Đối với mỗi cơ đốc nhân, đây là một đặc ân, một sự kêu gọi, và đây là mục đích và chức vụ của chúng ta. Đại mạng lệnh không phải là gánh nặng lớn cho mọi cơ đốc nhân, mà là một đặc ân lớn. Một đặc ân lớn để trở thành người chinh phục linh hồn và thực thi những công tác giống như Chúa Jesus đã thực hiện. Mỗi một người theo Chúa đều có ủy quyền của Ngài để đi xa và chia sẻ phúc âm với càng nhiều người càng tốt. Việc này không chỉ dành riêng cho những nhà truyền giáo hay các mục sư, mà là cho mọi kẻ tin nơi Chúa Jesus Christ. Lời kêu gọi đã được đưa ra, có rất nhiều các cơ hội và nhu cầu thì rất cấp bách. Thành công được đảm bảo, không cần phải chờ đợi bất cứ một điều gì nữa. Đèn xanh của thiên đàng đã bật lên, đi thôi. Đại mạng lệnh được cấu thành từ những lời cuối cùng của Chúa Jesus. không có lý do để trì hoãn cho đến khi chúng ta hoàn thành chặng cuối cùng của cuộc đua. 5. Những lời tiên tri chưa được ứng nghiệm về sự trở lại của đấng Christ. Sau đó tôi nhìn xem kia có một đoàn người rất đông, không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, là đấng ngồi trên ngai và thuộc về chiên con. Khải Huyền chương 7 câu 9 đến câu 10. Lý do thứ 5 chúng ta trở thành người chinh phục linh hồn là bởi vì lời tiên tri về sự trở lại của đấng Christ chưa được ứng nghiệm. Đấng Christ chưa thể trở lại mãi cho đến khi tất cả các nước, các bộ tộc, các dân tộc và các thứ tiếng được nghe và nhận lãnh phục âm. Tin lành về vương quốc Đức Trời sẽ được giao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew chương 24 câu 14. Hơn 1/3 các thứ tiếng trên thế giới chưa được nghe về phúc âm. Nếu đấng Christ cho đến ngày hôm nay thì hàng ngàn các nhóm người và các thứ tiếng này sẽ không thể lớn tiếng kêu lên rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta và thuộc về chính con. Chúng ta là những người chinh phục linh hồn bởi vì chúng ta là một phần trong việc làm cho lời tiên tri về sự trở lại của đấng Christ và sự cuối cùng được ứng nghiệm. Phúc âm phải được giao giảng trên khắp thế giới như là một lời chứng cho tất cả các quốc gia. Trong tiếng Hy Lạp, từ quốc gia ở đây là ethnos, có nghĩa là mọi người. Đức Chúa Trời trên trời muốn mỗi bộ tộc, mỗi làng quê, mỗi nhóm dân tộc được nghe về tin lành của Ngài trước khi sự cuối cùng sẽ đến. Tin lành của Chúa Jesus Christ phải được giao giảng như một lời chứng cùng với dấu kỳ phép lạ đến với tất cả mọi người. 6. Kẻ hư mất sẽ phải xuống hỏa ngục. Bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đấng ngồi trên ngai. Trước mặt ngài, đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Tôi thấy những người chết, cả lớn lẫn bé, đều đứng trước ngai, và các sách được mở ra. Một sách khác là sách sự sống cũng được mở. Những người chết bị phán xét tùy theo công việc họ làm, căn cứ trên những điều đã ghi trong các sách, biển giao lại những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ giao lại cho những người chết mình giữ, và mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi sự chết và âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách chữ sống thì bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15. Ở đây Đức Chúa Trời nói về lý do tại sao chúng ta cần phải chia sẻ thông điệp cứu rỗi của Ngài đến với những người khác, để mọi người không phải xuống hỏa ngục. Chỉ có một cách để con người được cứu vào cõi đời đời, đó là thưa vâng với Chúa Giêsu. Khi làm như vậy, tên của người đó sẽ được ghi vào sách sự sống của chính con. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. Khải Huyền chương 20 câu 15. Không có đấng Christ, hàng triệu người đang chìm xuống biển lửa hư mất cả địa ngục. Thực tế này đòi hỏi chúng ta phải hành động. Sự thật này mời gọi chúng ta trở nên những người chinh phục những linh hồn. Người bị hư mất sẽ phải đi xuống địa ngục. Và chỉ mỗi lý do này cũng đủ khiến chúng ta muốn trở nên những người chinh phục những linh hồn. Khải tượng về hỏa ngục của Lester Sumrall. Giáo sĩ nhà truyền giáo sư đồ Lester Sumrall đã có một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời và có đó đã minh chứng về sự tồn tại thực sự của địa ngục và sự cần thiết trong hành động của chúng ta qua một cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời. Một ngày nọ, ông được cất lên cho một khải tượng trên con đường đời. Ông thấy một đoàn rất đông, những người nam, người nữ của rất nhiều các dân tộc đi trên đường đời. Ông bị hấp dẫn bởi khải tượng này, nhưng ông đã không nhận ra những gì nằm ở cuối đường đời. Đột nhiên, Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn ông đến cuối con đường. Tất cả mọi người đều rất bận rộn đi trên đường, nhưng họ không nhận ra điều gì ở phía cuối con đường, một vách đá. Lester nhìn xuống vực thẳm và nhìn thấy ngọn lửa của địa ngục vươn lên để bắt lấy những người đang lảo đảo đi những bước cuối cùng của đường đời vào cõi đời đời. Trong lúc đó, Đức Chúa Trời đã nói với ông rằng những người đó là trách nhiệm của con, họ đang đi xuống địa ngục bởi vì con. Sau đó, Đức Chúa Trời trích dẫn trong Ê-xê-chiên đoạn 3 và nói: nếu con không cảnh báo người ngoại đạo về những việc làm không tin kính của họ, họ sẽ chết trong tội lỗi của mình. Nhưng ta sẽ đổi huyết họ nơi tay con. Lúc đó, Lester Sumrall nhìn xuống và thấy máu của các dân tộc chảy trên ngón tay của ông. Hãy nhớ sự giảng dạy rõ ràng của Phaolô và các sứ đồ: ví bằng tôi giao truyền tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi, còn không giao truyền tin lành thì khốn khó cho tôi thay. Corinto nhất chương 9 câu 16. Chúng ta không sao giảng phúc âm bởi tham vọng ích kỷ hay là để trở nên giàu có và nổi tiếng. Chúng ta sao giảng phúc âm với tình yêu và bởi tình yêu dành cho những người bị hư mất, những người tại thời điểm này trên đường đến địa ngục. Động cơ duy nhất mà chúng ta để sao giảng phúc âm là chúng ta muốn họ được cứu vào cõi đời đời. 7. Chúng ta đã trải nghiệm những gì? Vì tôi không dám nói điều gì khác ngoài những gì mà Đấng Christ đã thực hiện qua tôi để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bằng lời nói và việc làm, bằng năng quyền cực xấu lạ phép màu, bằng uy lực của Thánh Linh Đức Chúa Trời, tôi đã công bố rộng rãi tin lành của Đấng Christ khắp nơi, từ Jerusalem và miền phụ cận cho đến xứ Illyri. Roma chương 15 câu 18 đến câu 19. Phaolô không dám nói về những điều Đấng Christ chưa hoàn tất trong ông. Thông điệp của Phaolô luôn luôn bao gồm và làm chứng cá nhân của ông về kinh nghiệm Chúa, Giê-xu hành động ở trong và qua đời sống của ông. Phaolô đã gặp Chúa cứu thế hàng sống trên đường đến Đa Mách. Cuộc gặp gỡ Chúa Giê-xu ấy đã biến đổi cuộc đời ông và kết quả là ông không thể làm được gì ngoài việc công bố phúc âm. Sau khi chào thăm, Phaolô thuật lại từng chi tiết mọi điều Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa các dân ngoại, các chức vụ mình. Khi nghe xong, họ ca ngợi Đức Chúa Trời rồi nói với Phaolô: "Anh ơi, anh thấy đó, có hàng vạn người Do Thái đã tin và tất cả đều xuất sáng về luật pháp." Công vụ chương 21 câu 19 đến câu 20. Hana và tôi đã chứng kiến sự cứu rỗi của hàng ngàn người. Chúng tôi đã chứng kiến những phép lạ, sự giải cứu và sự chữa lành. Chúng tôi đã thấy tận mắt, nhìn thấy hàng ngàn phép lạ, bằng chứng cho thấy các công việc của phúc âm và chứng tỏ Chúa Giêsu vẫn sống ngày hôm nay. Trong tất cả những điều chúng tôi đã trải nghiệm, kinh nghiệm lớn nhất của tôi là những gì Chúa Giêsu đã làm trong chính cuộc đời tôi. Ngài đã cứu tôi, làm sạch mọi tội trong tôi, làm cho tôi trở nên thánh khiết và trong sạch. Ngợi khen Đức Chúa Trời, sau đó tôi được nhận lãnh Thánh Linh cùng với quyền năng và sự nóng cháy từ nơi Ngài. Đức Chúa Trời đang sống trong tôi, Ngài trò chuyện với tôi và an ủi tôi. Ngài là đấng chân giữ tôi, nguồn cung ứng của tôi, đấng giúp đỡ tôi. Vâng, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Bạn đã trải nghiệm những gì trong Đấng Christ? Ngài đã săn sóc cá nhân bạn như thế nào? Bạn đã kinh nghiệm phép lạ trong đời sống của bạn chưa? Đây là bài làm chứng cho bạn. Kinh nghiệm của bạn với Đức Chúa Trời hằng sống, đây là những gì mà bạn có thể nói với người khác, bạn là chứng nhân của Ngài.